Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng thống Donald Trump đưa ra mức giá cho Greenland, khẳng định Hoa Kỳ cần vùng lãnh thổ này. Bắt đầu ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Và tại Việt Nam, Đại hội Đảng lần thứ 14 và kỳ vọng về vị thế chiến lược của Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang khẳng định rằng Hoa Kỳ cần Greenland và ông cho biết ông có thể cân nhắc một mức giá hợp lý để mua lại hòn đảo này. Tổng thống đã đưa ra những nhận định trên trong bài phát biểu kéo dài 70 phút tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ông Trump hứa với các nhà lãnh đạo thế giới rằng ông sẽ không cố gắng chiếm đoạt Greenland, nhưng hiện đang có những lo ngại về kế hoạch mua lại vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này của ông. Phó Thủ tướng Thụy Điển Ebba Busch cho biết, quốc gia của bà hy vọng châu Âu sẽ giữ vững lập trường trước các yêu cầu từ Tòa Bạch Ốc. Bà Busch nói, khi xem xét kỹ vấn đề, chúng ta cần quyết định xem liệu chúng ta có phải là món hàng để giao bán hay không. Chúng ta đang hoạt động vì nền dân chủ, chứ không phải trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán và sáp nhập. Đây là lý do tại sao Thụy Điển tiếp tục khẳng định rằng, chúng tôi sẽ không bị tống tiền, chúng tôi sẽ bảo vệ người dân Thụy Điển và sát cánh cùng các đồng minh láng giềng. Trở lại Úc, Liên minh đối lập liên bang đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khi lãnh đạo Đảng Tự do, bà Susan Lee đêm qua, đã bác đơn từ chức của 8 thành viên Đảng Quốc gia, bao gồm cả lãnh đạo Đảng là ông David Littleproud. Đảng Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào tối thứ Tư sau khi bà Lee chấp nhận đơn từ chức của ba đồng nghiệp, Ross Carroll, Bridget McKenzie và Susan McDonald. Sáng nay, bà McKenzie đã gửi thông điệp tới lãnh đạo phe đối lập khi một lần nữa khẳng định những lo ngại của mình về các luật chống ngôn từ thù ghét vừa được Quốc hội thông qua. Bà McKenzie nói, vì vậy tất cả chúng tôi đều nêu rất rõ rằng chúng tôi là những người ủng hộ liên đảng. Đây là quyết định của bà Susan Lee và rõ ràng đây là điều mà bà ấy sẽ phải cân nhắc. Được biết, sự kiện từ trước hàng loạt này diễn ra nhiều tháng sau khi đảng này ra tín hiệu ý định rời khỏi liên minh lâu đời với Đảng Tự do vì những rạn nứt trong các vấn đề khác bao gồm cả chính sách khí hậu. Cũng tại Úc, người dân Úc đang được kêu gọi thực hiện một mitzva, một hành động tử tế vào ngày thứ Năm, 22 tháng 1, để đánh dấu ngày quốc tang dành cho các nạn nhân của vụ xả súng tại Bondi. Thủ tướng cũng khuyến khích công chúng dành một phút mặc niệm vào lúc 7 giờ 01 tối nay, 22 tháng 1, theo giờ địa phương tại Canberra. Cờ rủ sẽ được treo tại tất cả các tòa nhà chính phủ liên bang và tiểu bang trong suốt cả ngày, cùng với màn trình diễn ánh sáng đặc biệt mang tên 15 cột sáng tại Canberra và các thành phố thủ phủ khác. Vụ tấn công hồi tháng 12 nhằm vào một buổi lễ của người Do Thái trong đêm đầu tiên của lễ Hanukkah. Thị trưởng Waverley Will Nemesh khẳng định bi kịch này sẽ không làm suy sụp cộng đồng. Thị trưởng Nemesh nói, đây là ngày để dừng lại, để suy ngẫm và tôn vinh 15 sinh mạng vô tội đã bị tước đoạt khỏi chúng ta. Mặc dù chúng ta không được quyền quên những gì đã xảy ra tại bãi biển Bondi vào ngày 14 tháng 12, nhưng chúng ta cũng không thể để nó định nghĩa con người của mình. Cộng đồng Waverley chọn ánh sáng thay vì bóng tối. Trong lĩnh vực an toàn công cộng, trước thềm kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài và sau một tuần đầy rẫy những tiêu đề kinh hoàng về các vụ cá mập tấn công, Hiệp hội Cứu hộ Bãi biển Liên bang Úc Châu đang hối thúc những người đi bơi cần nhận thức rằng chết đuối mới là mối đe dọa lớn hơn nhiều. Đã có 42 người bị chết đuối kể từ khi mùa hè bắt đầu so với con số 139 người thiệt mạng do chết đuối trong mùa hè của năm ngoái. Trong lĩnh vực thống kê về kinh tế và việc làm, các nhà kinh tế dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng trong tháng 12 năm 2025 trong bản cập nhật về tình hình kinh tế và việc làm. Số liệu thất nghiệp là chỉ số quan trọng cho xu hướng lạm phát và điều này có thể dẫn tới quyết định của Ngân hàng Trung ương Úc Châu về việc không tăng lãi suất trong kỳ họp tới. Nay là vấn đề kiểm soát súng. Thành viên chính phủ liên bang ông Murray Watt cho biết ông thất vọng trước quyết định của thủ hiến Queensland David Christofoli trong việc bác bỏ kế hoạch thu mua súng quốc gia sau vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi. Chính quyền Liên minh Tự do Quốc gia tại Queensland xác nhận sẽ không ủng hộ kế hoạch này, chỉ vài giờ sau khi dự luật cải cách súng đạn của chính phủ Albanese được Quốc hội Liên bang thông qua. Một tin về văn hóa, thời trang. Nhà thiết kế huyền thoại người Ý Valentino hiện đang được quan tại Rome khi hàng trăm người đang xếp hàng để tiễn biệt linh cữu của ông. Valentino Garavani, người nổi tiếng toàn cầu chỉ với cái tên gọi đầu tiên của mình, đã qua đời ở tuổi 93 vào thứ hai tuần này, nhận được sự tri ân từ nhiều thế hệ người nổi tiếng và các thành viên hoàng gia trên khắp thế giới. Chuyển qua một tin Việt Nam, Đại hội Đảng 14 và kỳ vọng về vị thế chiến lược của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đa cực và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam được cộng đồng quốc tế quan tâm. Sau ngày làm việc thứ hai, Đại hội thảo luận các văn kiện với nguyên văn, khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Bước sang ngày làm việc thứ ba, liên quan đến Đại hội, trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam, nguyên đại sứ Pháp Claude Banchemaison nhận định Đại hội này là dấu mốc quan trọng gửi đi thông điệp về sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế và đường lối đối ngoại cân bằng. Ông Blanchemison cũng đánh giá cao việc Việt Nam hội nhập thành công vào ASEAN và khẳng định vị thế chủ thể quan trọng trên trường quốc tế. Theo VN Express, với môi trường đầu tư hấp dẫn và mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực tiên tiến. Theo báo Vietnamnet, chống tham nhũng tiếp tục được nhấn mạnh tại đại hội này khi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, nguyên văn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chính phủ trong sạch, vững mạnh.